Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 12 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Sau hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018, nhiều dự án được triển khai trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Thái Nguyên khẩn trương thu hồi sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Lối Sống Mới.
Mặc dù còn không ít những khó khăn do điều kiện vật chất chưa đáp ứng được với việc thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên với sự đam mê của mình, tập thể cán bộ viên chức bảo tàng tỉnh Thái Nguyên vẫn luôn nỗ lực sưu tầm tài liệu hiện vật về lịch sử cách mạng kháng chiến trên địa bàn tỉnh. Chuyên mục văn hóa và du lịch sẽ đề cập về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Vụ mùa năm nay, thành phố Thái Nguyên gieo cấy được trên 3.600 hecta lúa, đạt trên 102% kế hoạch. Theo kết quả điều tra đồng ruộng, hiện nay lúa mùa sớm đang trong giai đoạn ngậm sữa, chắc xanh. Mùa trung giai đoạn lúa chỗ, mùa muộn giai đoạn đứng cái, làm đồng. Để hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Phòng Kinh tế thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân các phường xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật như kiểm tra đồng ruộng thường xuyên để kịp thời phát hiện sâu cuốn lá nhỏ mới nở, đặc biệt trên trà lúa mùa muộn, lúa ở giai đoạn đứng cái làm đồng. Nếu thấy mật độ sâu non từ 20 con trên 1 mét vuông trở lên thì phun bằng các loại thuốc đặc hiệu như Rigen 800WG, Rigel 800WG, Vitaco 40WG. Bà con nông dân lưu ý phun khi sâu non nở rộ từ 1 đến 3. Những ruộng có mật độ sâu cao trên 100 con trên 1 mét vuông phải phun kép 2 lần, cách nhau 4 đến 5 ngày. Đối với dầy nâu, dầy lưng trắng, tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện ổ dầy. Nếu mật độ từ 50 đến 60 con trên một khóm trở lên thì phải phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu. Cụ thể, với những diện tích lúa đang làm đồng, chỗ, ruộng chủ động nước nên sử dụng các loại thuốc có tác dụng lưu dẫn như Actara 25WG, Rigel 800WG, Misan 10WP. Với những diện tích lúa đang trong giai đoạn ngậm sữa đến chín hoặc ruộng bị khô hạn thì nên sử dụng các loại thuốc có tác dụng tiếp xúc như Vitori 585EC, Bassa 50EC, v.v. Trước khi phun phải dẽn lúa thành băng rộng khoảng 0,5 đến 0,8 mét, phun kỹ vào gốc lúa nơi dày tập trung gây hại. Bà con nông dân lưu ý, nồng độ, lưu lượng sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật theo hướng dẫn trên bao bì. Nếu sau phun 4 tiếng gặp trời mưa thì phải phun lại. Khi lúa đang chỗ chỉ được phun thuốc vào buổi chiều mát.
Sau hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có 35 trên 61 dự án, bằng 57% số dự án toàn tỉnh. Tổng vốn đăng ký đầu tư trên 41.700 tỷ đồng, đạt trên 36% tổng vốn đăng ký đầu tư toàn tỉnh. Có 12 trên 35 dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, đấu thầu lựa chọn xong nhà đầu tư, trong đó có 7 dự án đang triển khai thi công. Có 23 trên 35 dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục đầu tư, báo cáo cấp có thẩm quyền, xin ý kiến các bộ ngành trung ương. Lập điều chỉnh quy hoạch, xin ý kiến thẩm định của các sở ngành, tiến hành các bước đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án. Nhìn chung, trong quá trình triển khai các dự án, phần lớn các nhà đầu tư tích cực chủ động phối hợp với các sở ngành địa phương thực hiện các bước khảo sát, lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, xây dựng kế hoạch sử dụng đất, theo trình tự các bước thực hiện dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách. Đặc biệt, các doanh nghiệp đều có năng lực tài chính, uy tín trong và ngoài nước, có đội ngũ cán bộ chuyên môn cao trong đề xuất, báo cáo ý tưởng dự án đầu tư có tính khả thi cao trong triển khai thực hiện, đảm bảo theo cam kết với tỉnh Thái Nguyên. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, thời gian tới, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch, đẩy mạnh cải cách hành chính liên quan đến đầu tư, tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, thường xuyên làm việc với các nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi triển khai dự án tại thành phố.
Chiều ngày 11 tháng 9, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn, hội, đội năm 2020. Lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn, hội, đội năm 2020 diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9 năm 2020. Trên 150 học viên là cán bộ đoàn, hội, đội chủ chốt và các đồng chí là tổng phụ trách các liên đội trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên đã được nghiên cứu 4 chuyên đề bồi dưỡng chính trị và một số nội dung kỹ năng nghiệp vụ về công tác đoàn, hội, đội. Theo đánh giá tổng kết cho thấy, chương trình giảng dạy được đổi mới đi sâu bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và bám sát yêu cầu đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đoàn, hội, đội. Qua thảo luận trên lớp và các bài thu hoạch, các học viên đánh giá cao các chuyên đề được truyền đạt đã giúp học viên nâng cao trình độ lý luận chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Căn cứ vào kết quả học tập của các học viên, Trung tâm Chính trị thành phố đã cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ, kỹ năng công tác đoàn, hội, đội cho 100% học viên tham gia lớp học.
Hiện tỉnh Thái Nguyên có trên 14.000 hội viên người cao tuổi, trong đó có gần 70% hội viên người cao tuổi đang tham gia làm các mô hình phát triển kinh tế. Qua bình xét, có trên 1.300 hội viên được cơ sở suy tôn là người cao tuổi làm kinh tế giỏi các cấp. Thực hiện phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, những năm qua, các cấp hội người cao tuổi trên địa bàn tỉnh luôn gương mẫu trong các phong trào thi đua, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể thiết thực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, trong phong trào Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới, đã có hàng nghìn người cao tuổi gương mẫu đi đầu trong việc vận động con cháu cùng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hiến đất, góp kinh phí làm đường giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương. Ngoài ra, các hoạt động chăm sóc sức khỏe, duy trì câu lạc bộ thể dục thể thao, văn nghệ của người cao tuổi cũng được các cấp hội quan tâm.
Nhằm hỗ trợ kịp thời các đối tượng người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn, ngày 11 tháng 9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với siêu thị Lan Chi, thành phố Thái Nguyên tổ chức đặt thùng quỹ nhân đạo tại siêu thị. Theo đó, hai bên cùng có trách nhiệm mở thùng quỹ, có sổ kiểm kê theo dõi, báo cáo kết quả quản lý thùng quỹ hàng tháng, hàng quý, tuyên truyền vận động cán bộ, nhân viên, người lao động, khách hàng, người dân tích cực tham gia ủng hộ vào thùng quỹ nhân đạo. Toàn bộ số tiền thu được từ thùng quỹ sẽ được chuyển đến giúp đỡ các đối tượng yếu thế trên địa bàn thành phố. Được biết, từ năm 2019 đến nay, các cấp hội Chữ thập đỏ đã tích cực phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, mở và nhân rộng được 30 mô hình thùng quỹ nhân đạo đặt tại các nhà hàng, khách sạn, cửa hàng xăng dầu. Qua đó đã giúp đỡ động viên được trên 300 lượt người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo an ninh trật tự chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ đã tổ chức ra quân chỉnh trang đô thị tại khu đồi Két Nước thuộc tổ 12 của phường. Khu đồi Két Nước có 20 hộ dân sinh sống, trong đó 15 hộ có một phần công trình, mái che, mái vẩy, bục bệ, cầu dắt xe, ảnh hưởng tới hành lang an toàn giao thông. Sau một thời gian tích cực vận động, tuyên truyền, đến nay cả 15 hộ dân trên đã ký cam kết tự nguyện tháo dỡ. Để giúp cho việc tháo dỡ được diễn ra thuận tiện, nhanh chóng, UBND phường Hoàng Văn Thụ đã chỉ đạo tổ dân phố, các đơn vị liên quan cùng phối hợp và hỗ trợ các hộ dân. Ngay sau hoạt động này, UBND phường sẽ tiếp tục thực hiện việc tháo dỡ các công trình, bộ phận công trình tại các tổ dân phố, khu dân cư, vi phạm trật tự xây dựng, hành lang giao thông và phòng chống cháy nổ. Qua hoạt động này góp phần xây dựng mỹ quan đô thị trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ nói riêng, thành phố Thái Nguyên nói chung ngày càng sáng xanh, sạch đẹp, văn minh.
Sáng ngày 12 tháng 9, tại nhà văn hóa tổ 7, phường Gia Sàng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Gia Sàng tổ chức khai mạc giải bóng chuyền hơi lần thứ nhất chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2020. Trong khuôn khổ giải có 38 đội với gần 300 vận động viên đến từ các tổ dân phố trên địa bàn phường. Giải diễn ra ở 6 nội dung là nam trên 45, nữ trên 45, nam và nữ trên 45, nam dưới 45, nữ dưới 45, nam và nữ dưới 45. Hình thức thi đấu bốc thăm chia bảng. Riêng nội dung thi đấu nữ trên 45 áp dụng thi hình thức vòng tròn tính điểm. Dự kiến giải sẽ có 63 trận đấu, trong đó vòng loại 48 trận, bán kết 10 trận và chung kết 5 trận. Giải diễn ra từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 9. Giải bóng chuyền hơi phường Gia Sàng được tổ chức là dịp để các vận động viên và nhân dân gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao nói chung và phong trào tập luyện thi đấu môn bóng chuyền hơi trên địa bàn phường nói riêng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ việc sản phẩm pate minh chay của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Lối sống mới bị nhiễm vi khuẩn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy sản Thái Nguyên đã khẩn trương rà soát, liên hệ với khách hàng đã mua sản phẩm trên địa bàn tỉnh, để tiến hành thu hồi theo quy định.
Là người thường xuyên ăn chay nên khi thấy quảng cáo về sản phẩm pate minh chay trên mạng xã hội, chị Lô Thị Ngọc Kim ở phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên đã tìm hiểu và quyết định mua sản phẩm về dùng thử với giá hơn 300.000 đồng một hộp. Chị Kim cho biết, nghe được thông tin có người bị ngộ độc do sử dụng sản phẩm pate minh chay thì tôi có nhớ lại sau khi sử dụng sản phẩm bản thân có biểu hiện gì bất thường không. Tôi nghĩ là do sự cố này thì công ty nên bồi thường cho người tiêu dùng. Cũng bị hấp dẫn bởi những quảng cáo thông tin về sản phẩm pate minh chay trên mạng xã hội, chị Hà Thị Huân ở phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cũng đã mua 2 hộp về sử dụng. Do mới chỉ ăn một lượng nhỏ nên chị Huân cũng không thấy có bất thường về sức khỏe, song chị cũng không khỏi hoang mang. Chị chia sẻ, sản phẩm mà đưa ra thị trường thì điều quan trọng là sản phẩm phải đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Công ty sản xuất phải đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Tôi muốn công ty phải hoàn trả lại số tiền mà tôi mua sản phẩm. Theo thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 63 khách hàng tại 7 huyện, thành phố, thị xã đã mua và sử dụng sản phẩm, trong đó có sản phẩm pate minh chay. Qua liên hệ với các khách hàng, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Thái Nguyên đã thống kê được có 26 khách hàng còn lưu giữ mẫu sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên Lối sống mới. Từ căn cứ đó, Chi cục sẽ tiến hành thu hồi sản phẩm theo quy định. Bà Nguyễn Thị Hà, trưởng phòng quản lý chất lượng, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Thái Nguyên đã đưa ra khuyến cáo. Những khách hàng đã mua sản phẩm và sử dụng sản phẩm cần phối hợp ngay với các cơ quan chức năng để thu hồi lại. Người tiêu dùng tạm thời không sử dụng sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên Lối sống mới cho đến khi có thông báo của cơ quan chức năng. Những người đã sử dụng sản phẩm cần theo dõi chặt chẽ, nếu thấy những biểu hiện bất thường với sức khỏe, cần đến ngay cơ quan y tế gần nhất để khám và xử lý kịp thời. Theo ghi nhận, tại Thái Nguyên, các hệ thống cửa hàng, siêu thị, chợ truyền thống và kênh bán hàng online trên địa bàn tỉnh không bán sản phẩm pate minh chay và cũng chưa có trường hợp nào ngộ độc hay có vấn đề về sức khỏe khi sử dụng sản phẩm này. Tuy nhiên, qua đây người dân cũng cần cẩn trọng khi sử dụng các loại thức ăn chế biến sẵn, đóng trong gói, hộp, chai kín vì đây là môi trường dễ phát sinh các loại vi khuẩn và sinh độc tố nếu không được chế biến và bảo quản đúng cách.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và du lịch số tháng 9 năm 2020, chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, phần tiểu mục Du lịch Thái Nguyên, chúng tôi xin điểm qua một số nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa du lịch. Tiếp đó là bài viết tích cực sưu tầm tài liệu hiện vật về lịch sử cách mạng kháng chiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên qua tiểu mục Góc nhìn văn hóa. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiểu mục Du lịch Thái Nguyên.
Thời gian qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu ban hành và hướng dẫn các văn bản quản lý nhà nước trên 4 lĩnh vực về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, thực hiện công tác giới thiệu, quảng bá du lịch Thái Nguyên trên các phương tiện truyền thông. Theo đó, từ đầu năm đến nay, các cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở đã thực hiện 2 cuộc khảo sát sưu tầm tài liệu hiện vật năm 2020 với chủ đề sưu tầm tài liệu hiện vật về lịch sử cách mạng kháng chiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đăng ký hiện vật vào sổ kiểm kê 50 hiện vật, sổ phân loại 70 hiện vật, phục vụ 200 lượt khách tham quan. Phong trào thể dục thể thao quần chúng với phương châm mỗi người tự chọn cho mình một môn thể thao phù hợp nhằm nâng cao thể chất phục vụ lao động, sản xuất, học tập, công tác tiếp tục được thực hiện sâu rộng, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo học sinh năng khiếu hệ nội trú, học sinh bán tập trú, xây dựng kế hoạch huấn luyện vận động viên tham gia các giải toàn quốc. Trong lĩnh vực du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tích cực hướng dẫn các doanh nghiệp du lịch, hiệp hội du lịch triển khai công tác phòng chống dịch COVID, đảm bảo các điều kiện phục vụ khách du lịch, xây dựng phương án phố đi bộ, chợ đêm tại thành phố Thái Nguyên, đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương, liên kết các trung tâm xúc tiến du lịch các tỉnh nhằm tăng cường giới thiệu về tiềm năng thế mạnh cũng như các dự án đầu tư vào du lịch Thái Nguyên.
Vừa qua, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức ra mắt 7 tác phẩm mới của 4 tác giả là hội viên chi hội Văn Xuôi. Các cuốn sách gồm Phê bình và tiểu luận Vẻ đẹp văn chương và tiểu thuyết Phố núi của nhà văn Hồ Thủy Giang, Chuyện ký Chuyện bây giờ mới kể và tập thơ Trở lại miền Đông của tác giả Khánh Hạ, tiểu thuyết Lửa khuất và Linh Sơn tử chiến của tác giả Phan Thái, tuyển tập văn thơ Trường ca của tác giả Minh Hằng. Tại buổi ra mắt, các nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận phê bình, bạn đọc đã cùng trao đổi về nội dung các cuốn sách. 7 cuốn sách đưa người đọc qua nhiều cung bậc cảm xúc với những buồn vui trăn trở, chiêm nghiệm về lẽ sống, được thể hiện phong phú qua cách viết riêng của từng tác giả. Đó là kỷ niệm về cuộc sống của những người lính trên chiến trường đầy gian truân, là cuộc chiến thầm lặng của các chiến sĩ công an để giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là hình tượng những thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái đã sống và hy sinh khi làm nhiệm vụ. Việc ra mắt những cuốn sách mới chính là dịp để các nhà văn tiếp tục khẳng định mình trên lĩnh vực sáng tác văn học nghệ thuật, qua đó góp phần thúc đẩy, lan tỏa tình yêu sách và văn hóa đọc đến với bạn đọc gần xa.
Tiểu mục Góc nhìn văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, luôn nỗ lực sưu tầm tài liệu hiện vật về lịch sử cách mạng kháng chiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là những gì chúng tôi cảm nhận được từ phía đội ngũ cán bộ viên chức bảo tàng tỉnh Thái Nguyên trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến khôn lường.
Chị Lê Thị Điền, cán bộ phòng sưu tầm, trưng bày và tuyên truyền, kiêm hướng dẫn viên của Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên cùng gần 30 cán bộ viên chức nơi đây, luôn kiên trì miệt mài với công việc kiểm kê, cất giữ và bảo quản trên 34.000 tài liệu hiện vật về di vật của người tiền sử ở thần xa. Các bộ sưu tập tiền cổ, báo chí trong thời kỳ kháng chiến, quá trình phát triển của địa phương và cùng nhiều tài liệu hiện vật khác về lịch sử cách mạng kháng chiến mới sưu tầm được. Chị Điền cho biết, thời gian này, bảo tàng đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc cất giữ và bảo quản tài liệu hiện vật, do thiết chế bảo tàng đã không còn phù hợp để trưng bày tài liệu hiện vật theo chủ đề. Việc bố trí âm thanh ánh sáng để gây hiệu ứng nghe nhìn phù hợp cho người xem kém thu hút. Hơn nữa, việc tận dụng trụ sở cũ của Cục Thuế tỉnh với vị trí bất lợi là nằm ở phía sau Thư viện tỉnh nên không thu hút được nhiều du khách tham quan. Tuy nhiên, bản thân chị cùng với tập thể cán bộ viên chức nơi đây luôn hết lòng thực hiện tốt việc sưu tầm tài liệu hiện vật để góp phần đưa bảo tàng đến gần hơn với công chúng. Chị Điền chia sẻ thêm.
Là một cán bộ làm công tác sưu tầm, trưng bày tuyên truyền thì tất cả các tài liệu hiện vật sau khi mà được nghiên cứu, được sưu tầm về bảo tàng ấy thì chúng tôi cũng đã tìm hiểu, nghiên cứu kỹ về các tài liệu hiện vật đó để sau này mà các tài liệu hiện vật được đưa ra trưng bày, giới thiệu đến du khách tham quan thì chúng tôi có thể giới thiệu được kỹ và sâu về những cái giá trị lịch sử và ý nghĩa của các tài liệu hiện vật đó cho du khách và những người cần tìm hiểu, nghiên cứu về lịch sử.
Cùng với việc chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và với cơ sở vật chất không đáp ứng với điều kiện thực tế, nên thời gian qua, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên đã dần mất đi lượng khách tham quan khá lớn. Dù thời gian này, bảo tàng có bố trí một phòng nhỏ để trưng bày chuyên đề di sản văn hóa thần xa và tiềm năng thiên nhiên Thái Nguyên, nhưng thường xuyên khóa cửa, chỉ mở cửa khi có đoàn khách tập thể là học sinh, sinh viên đăng ký tham quan học tập. Trao đổi với bà Nguyễn Thị Hiền, trưởng phòng sưu tầm, trưng bày và tuyên truyền Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên được biết, ngoài tư liệu hiện vật phong phú, nhiều năm qua chúng tôi trong tình trạng thiếu đủ thứ như vị trí không thuận lợi, không có bãi đỗ xe, không có phòng trưng bày, không có không gian trưng bày ngoài trời, thiếu kinh phí. Cho nên hầu hết tài liệu hiện vật đều được cất trong kho. Tài liệu hiện vật quá nhiều, trong khi cơ sở vật chất cũ nát, không phù hợp, thiếu kinh phí, nên việc bảo vệ nguyên vẹn, lâu dài các tài liệu hiện vật đang gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các cán bộ viên chức nơi đây vẫn luôn nỗ lực để góp phần lưu giữ, quảng bá văn hóa vật thể và phi vật thể của tỉnh Thái Nguyên. Chị Hiền cho biết.
Cái công tác sưu tầm này luôn đạt được nhiều cái hiệu quả tích cực. Hàng năm thì Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên đã sưu tầm tài liệu hiện vật trung bình từ khoảng 400 cho đến 500 tài liệu hiện vật. Đây là một trong những khối di sản vô cùng quý giá của địa phương. Đối với cái nhóm hiện vật về lịch sử cách mạng kháng chiến thì trong cái quá trình cán bộ bảo tàng đi sưu tầm thì cũng có những cái khó khăn nhất định. Nhưng mà với cái sự tích cực và chủ động của cán bộ viên chức thì chúng tôi vẫn cứ hoàn thành cái nhiệm vụ mà theo kế hoạch đã đề ra.
Còn bà Lương Thị Duyên, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên chia sẻ, có rất nhiều tư liệu, tài liệu quý làm phim ảnh, đồ mộc, trang phục cần phải được cất trữ trong kho lát gạch chống ẩm, nên trải thảm, có điều hòa, hút ẩm. Nhưng trên thực tế, việc tận dụng phòng làm việc cũ để cất trữ không có các điều kiện bảo quản đúng quy cách như kể trên khiến nhiều hiện vật tài liệu đã bị ẩm mốc, hư hỏng. Do đó, thời gian tới, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành trong việc đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo lưu giữ được tài liệu hiện vật một cách khoa học nhất, ý nghĩa nhất. và mỗi cán bộ, nhân viên nơi đây cũng sẽ nỗ lực hết mình, sẵn sàng tìm kiếm cơ hội để bổ sung nguồn tư liệu quý, phục vụ du khách tham quan.
Thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục tăng cường cái công tác sưu tầm tài liệu hiện vật, bổ sung cho kho tư liệu của bảo tàng tỉnh để có một cái số lượng tài liệu hiện vật để trưng bày cho bảo tàng mới trong tương lai.
Có thể nói, dẫu còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng mỗi cán bộ nhân viên bảo tàng tỉnh Thái Nguyên vẫn luôn bám trụ, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chính tình yêu, niềm đam mê với công tác sưu tầm, lưu giữ, bảo quản các tài liệu hiện vật về lịch sử cách mạng đã góp thêm niềm tin, động lực để Thái Nguyên mãi xứng danh là mảnh đất anh hùng.
Anh đi giữa chiều đầy sương khói, một thoáng quê hương bóng chiều khuất núi. Thái Nguyên ơi, dù đường dài cách trở, đôi chập chùng mây núi thờ nào xa. Hương chè xanh xanh đến mượt mà, về quê hương anh về nơi đầu suối. Giữa tươi xanh muốn hát lại đời mình. Gió, gió cứ thổi mà cây thì bối rối. Mây, mây cứ bay mà suối vẫn đợi chờ. Ôi, suốt cả đời người mà như đi trong một miền quê nửa đồng nửa núi, để anh khát cháy lòng bên đầu suối. Thái Nguyên ơi, sao mà nhớ mà thương, yêu tha thiết môi dáng chiều quê hương. Giữa chiều đầy sương khói, một thoáng quê hương bóng chiều khuất núi. Thái Nguyên ơi, dù đường dài cách trở, đôi chập chùng mây núi thờ nào xa. Hương chè xanh xanh đến mượt mà, về quê hương anh về nơi đầu suối. Giữa tươi xanh muốn hát lại đời mình.
Gió, gió cứ thổi mà cây thì bối rối. Mây, mây cứ bay mà suối vẫn đợi chờ.
Cả đời người mà như đi trong mơ,
ở một miền quê nửa đồng nửa núi, để anh khát cháy lòng bên đầu suối. Thái Nguyên ơi, sao mà nhớ mà thương, yêu tha thiết môi dáng chiều quê hương.
thì bối rối. Mây mây cứ bay mà xuôi vẫn đợi chờ. Ôi suốt cả đời người mà như đi trong mơ. Ở một miền quê nửa đồng nửa núi để anh
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 12 ngày 13 tháng 9 năm 2020, mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên. Nhiều mây có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ. Nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1, người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2, sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Từ ngày 4 đến ngày 16 tháng 9, hãy đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji trên toàn quốc để nhận siêu ưu đãi. Mua trang sức, nhận vàng 999.9. Ngoài việc nhận ưu đãi lên tới 10% đối với các sản phẩm trang sức, với hóa đơn mua hàng trên 100 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận ngay 2 chỉ Âu vàng Phúc Long vàng 999.9. Khách hàng mua trang sức vàng ta Doji sẽ được giảm tới 30% tiền công chế tác đến hết ngày 30 tháng 9. Bên cạnh đó, khách hàng mua sản phẩm trang sức vàng ta Vu Quy sẽ được tặng voucher trị giá 200.000 đồng. Doji cũng áp dụng mức ưu đãi lên đến 30% với dòng quà tặng vàng Kim Bảo Phúc và các sản phẩm đồng hồ chính hãng Doji Watch. Hãy trải nghiệm và mua sắm tại hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức Doji trên toàn quốc ngay hôm nay. Hotline 1800 1168, website www.trangsuc.doji.vn.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập đài-nguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!